Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS từ 7 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày. Và bây giờ, như thường lệ là mỗi ngày một câu chuyện. Có thể nói rằng là câu chuyện của tối nay, Xuân Ngọc tin chắc rằng là quý vị cũng thấy cuốn hút rất là hấp dẫn. Và đặc biệt nữa, bởi vì cái tên của nó, ngay khi mà Xuân Ngọc nghe thấy cái tên này, ngay khi được biết về cái chương trình này thì đã ấn tượng rồi. Một cái chương trình mà mang cái tên là Hỡi Những Đấng Mày Râu. Đó, cho nên là đương nhiên là tò mò, cho nên chúng tôi tìm hiểu với cái chương trình này. Vâng, và không thể thiếu được đó là điều hợp viên của cái dự án này. Đó là anh Cường Lã. Cùng với thính giả rất là vui khi mà được chào đón anh Cường đến với SBS Radio tối nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn Xuân Ngọc và xin kính chào các quý vị thính giả đang nghe đài SBS.
Vâng, chúng tôi thì cũng chưa biết nhiều về cái dự án này cũng như là điều hợp viên anh Cường Lã, thì có lẽ là xin anh giới thiệu đôi chút về cá nhân mình, cái vai trò của mình trong dự án cũng như là một cái đôi nét để mà quý thính giả được hiểu hơn về dự án cũng như là về cá nhân một người điều hợp viên như anh ạ.
Vâng, thưa anh Xuân Ngọc và quý vị khán thính giả, thì tôi tên là, tên tiếng Việt thì gọi là Lã Mạnh Cường, còn tiếng Anh thì thường người ta hay viết ngược lại là Cường Lã. Hiện nay tôi là điều hợp viên của cái dự án, tên tiếng Anh thì là Working Together with Men. Cái dự án này dịch ra tiếng Việt thì có thể hiểu là chung tay cùng với lại nam giới để mà cùng đồng hành trong cái cuộc chiến chống bạo lực đối với lại phụ nữ và trẻ em. Tại cái cơ quan mà tôi đang làm, nó tên gọi của nó là Health West Partnership. Đây là một cái cơ quan chuyên làm về nâng cao sức khỏe. Ở đây chúng tôi có những cái chương trình chống nạn cờ bạc, rồi là chống bạo lực gia đình, nâng cao sức khỏe cho người thổ dân, cũng như là làm việc với lại các cái đối tác trong cái lĩnh vực y tế để làm sao mà nâng cao sức khỏe cho cái người dân mà chủ yếu tập trung ở vùng miền Tây của Melbourne, và văn phòng chúng tôi đóng tại Footscray. Thì đã sơ qua về cái tên tổ chức cũng như là cái vị trí làm việc của tôi. Có thể tôi nói luôn về dự án chăng?
Vâng, xin mời anh ạ.
Vâng, thế thì xuất phát của cái dự án này thì lâu nay chúng ta là người Việt, chúng ta sống ở Úc, thì chúng ta cũng biết là cái chính phủ Úc họ rất coi trọng đến vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đặc biệt là cái nạn bạo hành thì không được dung thứ ở trong cái xã hội Úc châu này. Lâu nay ấy, thì cái cách tiếp cận trong cái làm chương trình về chống bạo lực gia đình ấy, họ thường có cách tiếp cận là để giúp đỡ những cái người nạn nhân của bạo hành, rồi là xử lý những cái vấn đề pháp lý đối với lại những cái thủ phạm gây ra cái nạn bạo hành. Chẳng hạn như chúng ta có nghe thấy cái những cái nhà mà tạm lánh dành cho những cái người phụ nữ khi mà bị chồng bạo hành hoặc là bạn tình bạo hành.
Vâng.
Hoặc là chúng ta cũng có thể thấy rằng là họ củng cố những cái hiểu biết cũng như là cái cách mà để làm việc với nhiều sắc dân khác nhau trong cái lực lượng mà cảnh sát ấy, để họ có thể giúp tháo gỡ những cái biện pháp này. Thế đối với lại những cái người di dân mà khi mà sang đến cái xứ Úc châu này thì đôi khi chúng ta cũng rất là bỡ ngỡ. Chúng ta đến từ một cái xứ mà ở đó cái nạn bạo hành đối với phụ nữ đôi khi cũng trở nên là một việc rất là bình thường. Tôi xin lấy một ví dụ như thế này là lúc mà còn nhỏ ấy, cha mẹ thường hay trừng phạt con cái bằng roi vọt. Các cha mẹ hay nói rằng là thương thì là cho roi cho vọt, mà ghét thì mới cho ngọt cho bùi. Thế đấy là lúc còn nhỏ. Thế khi mà lớn lên, người đàn ông mà chuẩn bị đi lấy vợ thì các cụ thường hay dạy rằng là này con ơi, con phải nhớ là cái câu này là dạy con từ thuở còn thơ, mà dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Thế mà khi đó thì là lúc chúng ta chuẩn bị lấy vợ. Thế khi lấy vợ rồi thì thế nào? Khi lấy vợ rồi mà nếu hai vợ chồng có cái bất hòa trong gia đình, mà có cãi lộn nhau hoặc thậm chí là đánh chửi nhau, mà chúng ta tìm đến lời khuyên của những cái đấng cao niên hay là những cụ phụ huynh á, thì thường là chúng ta lại được khuyên là vợ chồng thì nên đóng cửa bảo nhau. Thế thì đó chỉ là một vài những cái ví dụ để nó nói lên là chúng ta sống ở trong một cái văn hóa mà nó dung dưỡng cho những cái đặc quyền mà của người đàn ông mà đối xử với phụ nữ theo cái lối gọi là trọng nam và khinh nữ. Thế thì chúng ta gần đây cũng có thấy ở trong nước là thấy một cái người cha ở Sài Gòn mà giết cái người con rể, sau đó để cái xác đó ở đằng sau cái xe Honda
vâng,
và chở
và
đến
đi tự thú. Đúng rồi, vâng.
Vâng. Và chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh, cái câu chuyện đó nó nói lên một cái sự bất lực của một cái nền tư pháp ở trong nước. Bởi vì người ta coi rằng đó là cái việc riêng của mỗi gia đình. Và chính cái ông bố vợ này cũng rất là bức xúc khi mà cái đứa con rể nó hỗn láo và nó hành hạ cái đứa con gái ông, và ông không kìm nén được, cho nên ông ấy dẫn đến cái hành động đó. Và cái hành động đó thì chúng ta luôn luôn lên án, đã giết người thì luôn luôn là không thể chấp nhận được. Nhưng mà cái giá trị trong văn hóa mà tôi muốn nói ở đây, nó cũng là một cái gì chúng ta đáng phải suy nghĩ. Người Việt ở hải ngoại đôi khi chúng ta coi Thúy Nga Paris, và tôi cũng thấy là ông MC Nguyễn Ngọc Ngạn đôi khi nói rằng là đàn ông Việt Nam mà có cái thú đánh vợ. Hay là đôi khi ông nói rằng là cũng may mà chồng nó không đánh thì là may đấy. Chẳng hạn như vậy, đôi khi chúng ta nghe những câu chuyện đó chúng ta thấy nó bình thường. Nhưng khi chúng ta sống ở cái xứ này, người ta coi trọng phụ nữ, coi trọng con người, cái nhân phẩm, thì chúng ta cũng cần phải có cái hiểu biết này.
Vâng, và vì thế chúng ta có cái chương trình là Hỡi Những Đấng Mày Râu của Rebank.
Vâng.
Thế thì trong cái quá trình mà làm việc của anh á, thì ngoài sắc dân Á Châu thì chắc chắn là anh cũng gặp rất là nhiều sắc dân khác. Vậy thì họ có những cái vấn đề như thế không thưa anh?
Nếu mà theo như là quan sát của tôi phải nói trước rằng là cái dự án này nó mới đang ở cái giai đoạn sơ khởi. Và mục đích hôm nay tôi lên sóng là kêu gọi các cái đấng mày râu thuộc mọi sắc dân mà tôi nói trên đài này bằng tiếng Việt, và rất mong là các quý ông gốc Việt hãy đến tham dự cái chương trình của chúng tôi. Nhưng mà vì vậy mà tôi chưa có nhiều những cái câu chuyện để kể, nhưng mà tôi có thể dựa trên những cái kinh nghiệm làm việc cũng như là cái quan sát cũng như là những cái kinh nghiệm làm nghiên cứu trong cái lĩnh vực này, thì tôi thấy rằng là cái vấn đề bạo hành gia đình ấy nó xảy ra ở tất cả mọi sắc dân khác nhau. Không phân biệt rằng là anh là người màu da nào, thuộc cái chủng tộc nào hay là cái tôn giáo nào, mà đã là bạo hành gia đình thì nói chung nó đều xảy ra ở mọi các cái nền văn hóa khác nhau, kể cả cái dân chính mạch ở đây cũng là một vấn đề rất là nhức nhối. Chúng ta cần phải ghi nhớ điều này, bởi vì đôi khi chúng ta hay nhầm lẫn rằng là phải chăng chỉ mỗi đàn ông Việt Nam là hay thượng cẳng chân hạ cẳng tay với lại các bà phụ nữ, nhưng không phải, đối với lại tất cả các dân khác. Đó là cái điểm tôi muốn nêu lên.
Vâng, không biết là trong thực tế thì quý vị có gặp nhiều hay không, nhưng mà cá nhân Xuân Ngọc thì thực sự là đã gặp rồi. Ngay cả người Úc này thôi, có một lần tôi đi bằng xe mô tô thì tôi chạy trên đường Russell Street. Thì vào lúc đó thì cũng khoảng 10 giờ đêm rồi, 10 giờ tối rồi, thì các nam thanh nữ tú là bắt đầu đi ăn với nhau rồi, bắt đầu chuẩn bị đi nightclub rồi. Thì tự nhiên lại thấy một anh chàng tóc vàng, mắt xanh, đi cùng một cô nàng rất là đẹp, cũng là người gốc châu Âu thôi, cũng là người Tây thôi. Và vừa mới quay ra mở cánh cửa xe thì tôi thấy anh chàng bạt tai ngay cô gái, ngay giữa đường luôn. Vâng, và cái điều này cũng rất là lạ lùng. Và khi mà nghe anh Cường Lã nói về cái câu chuyện này thì tôi nhớ ngay lại cái hình ảnh đấy, và đúng là lúc đó tôi cảm thấy rất là lạ lùng. Nhưng mà đúng là cái chuyện này xảy ra không phải chỉ cho riêng sắc dân nào đâu, mà ở bất cứ một sắc dân nào ở Úc này cũng có thể xảy ra những điều như thế. Cho nên là cái chương trình Hỡi Những Đấng Mày Râu Rebank này thì tôi nghĩ rằng là các đấng mày râu thực sự là nên tham dự đây. Tuy nhiên chi tiết của sự kiện này như thế nào thưa anh Cường Lã?
Vâng, thưa anh Xuân Ngọc, trước khi tôi nói về những chi tiết này, tôi cũng phải mở rộng thêm cái câu chuyện của anh ấy.
Vâng,
là
xin mời anh.
Khi chúng ta nói về bạo hành gia đình, thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái bạo hành về mặt thể xác, về mặt thể chất thôi. Vâng, chúng ta chưa nói đến những cái loại hình bạo hành khác. Tôi nói ví dụ như là bạo hành về mặt tình dục chẳng hạn. Vâng. Việt Nam ta có cái câu là con gái nói thì không, nói không là có, lấy chồng là đi tu. Nhưng mà đôi khi trong cái quan hệ vợ chồng ấy, mà khi mà cái ham muốn về tình dục mà một người yêu cầu người kia, mà người ta đã nói say no, có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng là no. Một cái loại bạo hành khác mà tôi nói rất phổ biến là trong cái quan sát của tôi là bạo hành về mặt xã hội. Đó là nhiều khi chúng ta cản trở nhau trong cái việc mà giao tiếp với lại xã hội, giao tiếp với lại gia đình, giao tiếp với bạn bè. Có nhiều cô vợ Việt Nam theo chồng qua bên Úc này, có khi chồng cũng hạn chế, không muốn dạy lái xe, không muốn cho tiếp xúc với lại bạn bè, cũng một phần là cái nạn bạo hành về mặt xã hội. Bên cạnh đó còn nhiều loại bạo hành khác, ví dụ như là bạo hành về mặt kinh tế. Nhiều cha mẹ bán hết tài sản Việt Nam theo con cái bên này, nhận tiền của chính phủ rồi đưa cho con, nhưng sau khi con nó giữ tiền nó chẳng đưa lại cho bao nhiêu. Đó chính là bạo hành về mặt kinh tế đó. Từ đây là tôi muốn mở rộng ra một chút. Thế thì cái chương trình mà Working Together with Men này, chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi hội luận, và đồng thời là chúng tôi cũng có chia sẻ những cái thông tin cũng như là về cái cơ hội để mà các quý ông ở Melbourne, miền Tây Melbourne có thể đến với dự án này. Thì nó có hai cái buổi hội luận sẽ xảy ra vào ngày thứ ba, ngày 26 tháng 7, có nghĩa là thứ ba tuần tới đấy ạ.
Vâng.
Và lúc 7 giờ cho tới 9 giờ tối. Và một cái buổi thứ hai nữa là vào ngày thứ năm, vào buổi sáng ngày 4 tháng 8 từ 10 giờ tới 12 giờ. Địa điểm là tại VG Care Hub ở Sunshine, số 80 Harvester Road, Sunshine. Và tại cái buổi này thì quý vị sẽ được không những là gặp những cái chuyên gia đầu ngành ở Úc này, họ nói về vấn nạn về bạo hành gia đình, rồi là những cái hiểu biết sai lầm khi mà chúng ta hay nói đến bạo hành. Chẳng hạn họ nói rằng là bạo hành gia đình này chắc là do là sống trong cái gia đình cha mẹ bạo hành cho nên là con lớn lên cũng vậy. Hoặc là hiểu biết sai lầm khác là cho rằng là nó có liên hệ đến sử dụng các cái chất gây nghiện hay là chất sử dụng cồn chẳng hạn như vậy. Quý vị, đặc biệt là quý vị gặp một cái anh chàng đã từng chơi cho AFL của Úc. Anh tên là Luke Ablett. Anh ấy từng chơi cho cái đội là Sydney Swans, và cả gia đình anh ta, mấy anh em cũng như là cha cũng như là họ hàng là đều trong cái lĩnh vực chơi footy này. Anh ấy cũng chia sẻ cái vai trò mà nam giới có thể thực hiện để mà đóng góp cùng chung tay với phụ nữ đồng hành trên cái mặt trận chống bạo lực gia đình này, thưa anh Xuân Ngọc.
Vâng, cái sự kiện này thì chúng ta sẽ chờ đợi vào thứ ba ngày 26 tháng 7 và thứ năm ngày 4 tháng 8, hai buổi diễn ra cái sự kiện này. Tuy nhiên trước khi đến với sự kiện này thì thực sự tôi cũng rất là tò mò khi mà có một cái vấn đề như thế này. Theo anh Cường Lã đó, cái quá trình làm việc của anh với các cái dự án như vậy và cái công việc nghiên cứu của anh cũng rất là sâu, thì cái vai trò của nam giới trong việc phòng chống bạo hành phụ nữ là như thế nào? Anh có thể nói một đôi nét để mọi người có thể mường tượng ra được trước khi tham dự cái buổi này được không ạ?
Vâng, được ạ. Thứ nhất là chúng ta, đại đa số đàn ông thì là họ quan tâm đến những cái vấn đề to lớn, trong đó về bạo lực đang xảy ra ở châu Âu chẳng hạn, vấn đề đàn áp người dân, hoặc là chúng ta cũng quan tâm đến những vấn đề bất bình đẳng, cũng như là làm thế nào để hàn gắn những cái tổn thương ở trong lòng. Vì vậy mà khi mà đến với chương trình này thì đây chính là cái cơ hội để đàn ông chúng ta có thể cùng chia sẻ với lại những cái người nam giới khác trong những cái kinh nghiệm của chúng ta khi chúng ta hiểu biết về vấn đề bạo lực thì như thế nào, để chúng ta liên hệ thế nào đến những cái đặc quyền mà chính là chúng ta là nam giới, và làm thế nào để chúng ta trở thành những cái đồng minh của phụ nữ để mà chúng ta cùng phòng chống cái bạo lực này. Và khi mà chúng ta liên hệ đến gia đình chẳng hạn, thì qua cái hiểu biết này thì cánh mày râu chúng ta cũng có thể thiết lập lại cái gia đình của chúng ta một cách nó tôn trọng nhau hơn, bình đẳng hơn, và nó không có bạo lực ở trong cái gia đình đó. Chúng ta có thể thách thức những cái hành vi bạo lực mà chúng ta nhìn thấy, chẳng hạn như là hàng ngày chúng ta nghe những cái câu chuyện hài hước mà nhiều ông trong cái bàn nhậu hay nói về phụ nữ, ví dụ như là ví phụ nữ với lại một cái vật nào đó, ví phụ nữ với lại một cái hành động nào đó rất là nực cười và mọi người tán thưởng về cái chuyện đó. Thì chúng ta, đây cũng chính là một cái hành vi mà chúng ta, cái bất bình đẳng giới nó tiếp tục được trầm trọng thêm. Một cái nữa là chúng ta có thể thay đổi cái nhận thức, cái hành vi của mình để mà giúp cho cải thiện được cái tình hình này. Tôi lấy ví dụ như thế này, nếu mà là một người đàn ông thì chúng ta hãy tự nhìn sâu thẳm vào trong cái tâm hồn chúng ta tự hỏi là chúng ta muốn trở thành một cái người đàn ông như thế nào. Chúng ta quan tâm gì đến những cái vấn đề bình đẳng, cái vấn đề nhân phẩm con người, tôn trọng tất cả mọi người, bất kể họ là nam hay là nữ, hay họ là thuộc cái phái tính nào, chẳng hạn như vậy. Thế thì khi mà chúng ta liên hệ cái vấn đề này với lại những người bạn đời của chúng ta, với con cái của chúng ta, với bạn bè của chúng ta, những người đồng nghiệp thì chúng ta cần phải làm gì đây? Chẳng hạn như tôi lấy một ví dụ là khi chúng ta phải dạy con cái chúng ta, thì chúng ta cũng phải đối xử với lại các em trai, con trai hay là con gái một cách rất là bình đẳng. Đúng không? Bởi vì chính con của chúng ta nó nhìn vào cái cách cái người đàn ông, cái người bố đó đối xử như thế nào với lại mẹ chúng, với lại những cái người phụ nữ khác, để mà sau này chúng sẽ hình thành nên cái cách mà chúng nó cư xử với lại những cái người phụ nữ khác. Đúng không ạ? Thế ở Úc này chúng ta cũng có cái ngày Father's Day, đúng không? Và tôi rất thích cái câu này: Before you sit down to enjoy Father's Day, stand up for what it means. Có nghĩa là chúng ta hãy, ví dụ như chúng ta rất muốn yêu chiều đứa con gái của chúng ta và chúng ta muốn trao cả cái thế giới này cho cái đứa con gái của chúng ta, thì chúng ta hãy làm một cái việc thật là quan trọng, đó là đối xử tử tế với mẹ của chúng đi, với mẹ của đứa con gái của chúng ta đi. Đấy là một cái ví dụ để chúng ta liên hệ với bạn bè thì tôi vừa nói rồi, với đồng nghiệp thì chúng ta làm sao xây dựng một cái môi trường làm việc nó an toàn, nó tôn trọng nhân phẩm của con người cho bất kể ai đến đó, bất kể họ thuộc cái phái tính nào.
Có thể nói rằng là cái vấn đề này rất là rộng và chắc chắn là rất là nhiều điều để mà nói khi mà quý vị đến với cái chương trình này, Working Together with Men. Tất nhiên còn một cái góc độ nữa mà thực sự là tôi cũng rất muốn hỏi và cũng rất muốn trò chuyện với anh Cường Lã nữa. Đó là với góc độ phụ nữ, nhiều khi mọi người cứ nghĩ là rằng là cái chuyện mà bạo lực gia đình lúc nào cũng xuất phát từ người đàn ông, nhưng mà thực sự cũng có những trường hợp mà xuất phát từ người đàn bà.
Dạ thưa đúng ạ, anh nói hoàn toàn đúng. Là có những cái người đàn ông họ cũng là nạn nhân của bạo hành gia đình.
Vâng.
Ở đó là cái người phụ nữ họ cũng làm những cái việc mà sai quấy để mà hành hạ cái người đàn ông đó. Nhưng mà nếu mà khi chúng ta nhìn vào cái bức tranh tổng thể đó, thì cái số lượng mà cái người đàn ông mà là nạn nhân ấy so với lại cái số lượng là người phụ nữ là nạn nhân của bạo hành gia đình ấy, thì nó rất là chênh lệch nhau, thưa anh Xuân Ngọc.
Vâng,
và đại đa số thì vẫn là phụ nữ phải gánh chịu cái vấn đề này, còn tôi không phủ nhận cái thực tế mà anh vừa nêu ra.
Vâng, hy vọng rằng là cái chương trình Working Together with Men với cái tên gọi tiếng Việt là Hơi Đấng Mày Dâu Brisbane, thì các đấng mày dâu không chỉ ở Brisbane đâu mà ở Melbourne này, nếu có thời gian thì sẽ đến với cái sự kiện này với anh Cường Lã. Và tôi cũng hy vọng rằng là trong tương lai chúng ta sẽ có một cái chương trình nữa là Working Together with Women, đúng không ạ? để mà mời các quý bà đến nữa với anh Cường Lã. Vâng, rất là cảm ơn anh Cường Lã đã dành thời gian cho chương trình của SBS Radio tối nay. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh thành công.
Vâng, cảm ơn anh Xuân Ngọc và cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tôi trình bày.